hỏi B49. Ý nghĩa thâm thúy của bốn chữ A-di-đà Phật. Hỏi: Ý nghĩa của bốn chữ A-di-đà Phật là gì thưa thầy? Đáp: Pháp sư Tịnh Không giảng như sau. A-di-đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh. Tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức. Đây là tiếng Phạn. Nếu như theo ý nghĩa của mặt chữ mà dịch, thì A dịch thành vô, Di Đà dịch thành lượng, Phật dịch thành giác, hoặc dịch thành trí. Phiên dịch hoàn toàn qua ý nghĩa tiếng Trung Quốc là vô lượng trí, vô lượng giác. Quý vị thử nghĩ về danh hiệu này. Vô lượng trí là bản thể của tự tánh. Vô lượng giác là đức dụng của tự tánh, bao gồm hết rồi. Cổ đức gọi đây là vạn đức hồng danh, danh hiệu của thể đại dụng chân như tự tánh toàn. Dĩ danh chiêu đức, khánh vô bất tận, danh và thực nhất định tương ưng. Chúng ta niệm danh hiệu này là chiêu đức của ai? Chiêu đức tự tánh của chính mình, chiêu tánh đức của chính mình. Hay nói cách khác, dùng một câu danh hiệu này đánh thức tự tánh của chúng ta, tìm trở lại tánh đức của chúng ta. Thể dụng của tự tánh chúng ta hoàn toàn không bị mất, mà chỉ bị làm sao? Chỉ mê mất mà thôi. Dùng một câu Phật hiệu này để phá vỡ cái cửa mê này, đánh thức trở lại thể dụng của tự tánh chúng ta. Nếu như đạo hữu hiểu rõ đạo lý này, thì đạo hữu sẽ quyết chí một lòng chấp trì danh hiệu. Đạo hữu mới hiểu được danh hiệu này, pháp môn này, không thể tìm ra thêm một pháp môn nào khác có thể thù thắng hơn nó được. Hơn nữa, nó rất dễ dàng, rất đơn giản. Tất cả mọi thứ của khắp pháp giới, hư không giới, toàn bộ bao gồm trong đó, khánh vô bất tận. Ở trong Phật Pháp có hai câu nói, nếu như chúng ta thật sự có thể thể hội được, đạo hữu sẽ hiểu rõ, đó là tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới. Hai câu nói này chúng ta nghe rất quen, cũng nói được, nhưng có nghĩa là gì? Người đích thực có thể thể hội được không nhiều. Đây là toàn bộ pháp giới, người hiện nay gọi là vũ trụ, trong Phật Pháp gọi là pháp giới. Danh từ pháp giới này hơn vũ trụ. Tại sao vậy? Vũ trụ thì không có linh tri, còn ở trong pháp giới có linh tri. Pháp giới là sống, còn vũ trụ không phải sống, cho nên danh từ pháp giới này hay hơn vũ trụ. Phạm vi của vũ trụ không lớn bằng pháp giới, vì pháp giới là trùng trùng vô tận. Ở trong pháp giới không có lớn nhỏ, không có đến đi, không có trước sau, không có sinh diệt, không có có không. Kỳ diệu tuyệt vời không thể nghĩ bàn. Ở trong vũ trụ không hàm chứa những tư tưởng này ở trong đó. Danh tướng của Phật học hết sức thù thắng. Danh dĩ chiêu đức. Danh hiệu A-di-đà Phật này là tổng danh hiệu. Ở trong Phật Pháp gọi danh từ thuật ngữ, đây là tổng danh hiệu. Tất cả mọi danh hiệu chư Phật đều từ đây lưu xuất ra. Tất cả mọi danh hiệu Bồ Tát cũng từ đây lưu xuất ra. Tất cả mọi danh hiệu của chúng sanh vẫn không lìa khỏi nó. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm nói, chúng ta đã đọc qua trong phẩm Danh Hiệu Như Lai. Tức dĩ chấp trì danh hiệu vi chánh hạnh. Pháp môn tịnh độ vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải tu như thế nào? Chánh hạnh. Tu hành chính thức chính là niệm Phật. Phật Pháp phải phá chấp trước. Môn này vẫn cứ dùng chấp trước, chính là chấp trước danh hiệu. Ngoài câu danh hiệu ra, tất cả mọi chấp trước khác đều buông xả, không chấp trước thêm nữa. Chính là chấp trước danh hiệu này. Gìn giữ danh hiệu này, niệm niệm không mất, gọi là trì. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Đó chính là trì. Nhớ kỹ, A-di-đà Phật là vô lượng trí, vô lượng giác. Niệm niệm giác chứ không mê. Niệm niệm chánh chứ không tà. niệm niệm tịnh chứ không nhiễm. Đây chính là tự tánh A-di-đà, tự tánh Tam Bảo. Tam Bảo là một thể, một mà ba, ba mà một. Những quán tưởng, tham cứu, trì chú, nghiên cứu giáo lý khác, thấy đều không cần, không nên xen tạp những thứ này. Chính là một câu Di Đà niệm đến cùng, chí giản dị. Chí là đến chỗ tột cùng, đơn giản đến tột cùng, dễ dàng đến tột cùng, đơn giản dễ dàng. Hơn nữa, nó còn trực tiếp không vòng vo. Trực tiếp đến đâu? Trực tiếp đến minh tâm kiến tánh, trực tiếp đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, trực tiếp đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Có người hỏi, không phải người hiện nay mà người xưa đã có người hỏi, trên thế giới Tây Phương Cực Lạc còn tu pháp môn gì nữa? Đậu cơ thuyết giáo, tức là đạo hữu muốn tu pháp môn nào, đạo hữu liền có thể thành tựu được pháp môn đấy. Ưa thích, vậy là quá hay. Thành thật mà nói với đạo hữu, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, đạo hữu sẽ thay đổi ý định. Đổi ý định gì? Một câu A-di-đà Phật này niệm đến cùng, không tu thêm pháp môn khác nữa. Tại sao vậy? Một câu A-di-đà Phật này đã bao gồm tất cả pháp môn ở trong đó rồi. Cũng tức là nói, vạn pháp quy về một, một chính là tự tánh. A-di-đà Phật chính là tánh thể, tánh đức, tánh tướng, tánh dụng. Chỉ cần đạo hữu khế nhập cảnh giới, đây là kinh luận các tổ sư đại đức nói rất hay. Nếu như đạo hữu niệm Phật, niệm đến lý nhất tâm bất loạn, thì tất cả pháp, thế và xuất thế gian tự nhiên thông đạt cả. Đạo hữu cần phải học nữa hay không? Bất kể pháp môn nào, có người thỉnh giáo, đạo hữu đều đối đáp trôi chảy, không cần phải suy nghĩ. Cái này kỳ lạ, cái này không thể nghĩ bàn. Trên thực tế, không có gì kỳ lạ cả. Nguyên nhân là gì? Pháp, thế và xuất thế gian đều do tự tánh biến hiện ra. Đã là tự tánh biến hiện ra, chỉ cần đạo hữu kiến tánh được rồi, thì đâu có lý nào mà không biết. Đạo hữu đối với tất cả các pháp không hiểu, không biết, nguyên nhân căn bản là gì? Là đạo hữu đã mê mất tự tánh. Một câu A-di-đà Phật này, khi niệm đến lý nhất tâm bất loạn, triệt kiến tự tánh, viên kiến tự tánh, thì vấn đề chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Đạo hữu còn đi tìm phiền phức khác làm chi? Thế gian này có một số người không biết, nên thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu. Còn có gì nữa vậy? Thiền mật tịnh tam tu. Thông thường người thế gian chúng ta nghe xong, mới nghe đến cái này tuyệt quá, quá cao siêu. Kỳ thật, người có trình độ chuyên tu biết họ đang tu lòng vòng. Mặc dù có thể thành tựu, nhưng thành tựu của họ không đủ sâu. Tại sao? Tinh thần sức lực của họ bị phân tán rồi. Họ phân thành hai mặt, ba mặt. Họ không chuyên. Nếu đạo hữu muốn nhanh, hãy chuyên công phu một môn, một mục tiêu, một phương hướng sẽ nhanh. Không có gì nhanh hơn cái này. Cùng lúc đi hai đường, cùng lúc đi ba đường thì khó lắm, không dễ đâu, lại chậm chạp nữa. Pháp môn này đơn giản, thẳng tắc, thành đạo vô thượng. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Chỉ có thật sự hiểu rõ thì niềm tin mới kiên cố, nguyện mới không nghi, dứt khoát không đổi. Pháp môn không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem tiếp điều thứ hai. Tịnh niệm tương tục, vô hữu gián đoạn, cố danh tư tuệ. Ngẫu Ích đại sư ở trong đoạn này giảng văn tự hơi dài một chút, rằng chấp trì là mỗi niệm nhớ đến danh hiệu Phật, như vậy là tu tuệ. Niệm Phật, niệm không phải niệm bằng miệng. Chữ niệm của niệm Phật không thể thêm chữ khẩu vào. Có rất nhiều người đã thêm chữ khẩu cho nó, vậy là sai rồi, vì họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của niệm Phật. Niệm Phật là trong tâm thật sự có Phật. Chữ niệm này của Trung Quốc là chữ hội ý. Đạo hữu xem cách viết của chữ này, phải hiểu được ý nghĩa của nó, chữ kim và chữ tâm. Kim là hiện tại. Hiện tại trong tâm có Phật gọi là niệm Phật, không nhất định niệm bằng miệng. Quan trọng là trong tâm đạo hữu thật có Phật. Trong tâm không có Phật, cửa miệng có Phật thì không linh, không cảm ứng, không niệm ra thành tiếng. Đối với người có công phu thiền định bát nhã tương đối sâu, họ có thể được lợi ích. Tại sao? Họ thấy tướng được lợi ích. Người có trí huệ bát nhã định lực rất sâu, ở trong tâm có Phật, tướng của đạo hữu sẽ khác. Cái gọi là một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Trong tâm đạo hữu nhớ đến Phật thì Phật ở trong tâm đạo hữu. Phật ở trong tâm đạo hữu thì Phật sẽ gia trì cho đạo hữu, tự nhiên gia trì. Thân của đạo hữu phóng ra hào quang kim sắc, tướng mạo của đạo hữu đoan trang hiền từ. Họ có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy thân đạo hữu tỏa sáng hào quang kim sắc nên được lợi ích. Nhưng phàm phu không được lợi ích, phàm phu nhìn không thấy, không có năng lực này. Nhưng niệm Phật thì được. Phàm phu nhĩ căn là lợi nhất. Ta bà chân giáo thể, thanh tịnh tài âm văn. Đạo hữu niệm ra thành tiếng thì có rất nhiều chúng sanh được lợi ích. Ngoại trừ người nghiệp chướng quá sâu thì vô phương, vì họ không tin, họ không thể tiếp nhận. Tuy là không tin, không thể tiếp nhận, nhưng họ nghe thấy rồi. Nghe thấy gì? Gieo chủng tử vào trong A Lại gia thức, nên niệm thành tiếng thì ba căn trải khắp, lợi độn đều nhận. Đây là chỗ hay của niệm Phật. Câu hỏi B50. Phước huệ song tu cách nào tiện lợi nhất? Hỏi: Hàng cư sĩ chúng con phước huệ song tu cách nào tiện lợi nhất thưa thầy? Đáp: Liên tông tứ tổ pháp chiếu đại sư viếng Ngũ Đài Sơn được Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trực tiếp dạy. Nay ông niệm Phật thì chính là đúng thời. Trong các hành môn để tu, không có môn nào hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo, phước huệ song tu. Hai môn này là đường tắt trọng yếu nhất. Trong kiếp quá khứ, ta do niệm Phật cúng dường mà đắc nhất thiết trí. Ông nên niệm Phật A-di-đà liên tiếp chẳng để gián đoạn, thì khi mạng chung quyết định vãng sanh, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Vậy thì cách phước huệ song tu tiện lợi nhất là niệm Phật A-di-đà và cúng dường tam bảo Phật Pháp Tăng. Câu hỏi B51. Làm gì để được vãng sanh? Hỏi: Con già yếu đau ốm bệnh hoạn, chữa trị mãi vẫn không hết, đau đớn khổ sở vô cùng. Con niệm Phật không được nên sợ không được vãng sanh. Vậy bây giờ con phải làm gì để được vãng sanh thưa thầy? Đáp: Thứ nhất, châm ngôn nói: Cây già cây cỗi, người già người suy. Như chiếc xe hơi cũ, hết hư cái này lại hư cái khác. Người già yếu, đau ốm, bệnh hoạn hoài là việc tự nhiên thôi. Bệnh có hai loại: thân bệnh và tâm tức nghiệp bệnh. Thân bệnh thì đến bác sĩ điều trị, tâm bệnh phải sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng. Từ Vân Sám Chủ nói: Các loại sám hối: Hồng Danh Sám, Lương Hoàng Sám, Thủy Sám, Từ Bi Sám, vân vân. Mỗi loại chỉ tiêu trừ được một số tội, duy có thánh hiệu A-di-đà Phật là diệt trừ được hết tất cả tội. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Niệm một câu A-di-đà Phật diệt trừ được trọng tội sanh tử trong 80 ức kiếp. Thứ hai, đau đớn khổ sở từ đâu mà có? Người chết thân xác còn đó mà họ đâu thấy, đâu biết đau đớn khổ sở phải không? Quý vị thiền sư đắc định, khi mổ xẻ không cần thuốc tê, thuốc mê, mà quý ngài đâu có đau nhất, vì quý ngài làm chủ được tâm. Rõ ràng đau đớn, khổ sở không phải từ thân bệnh hoạn, mà là do tâm. Thứ ba, phàm phu chúng ta chưa làm chủ được tâm, nhưng nếu thúc liễm, thu nhiếp được tâm, thay đổi quan niệm thì sẽ bớt đau nhức và hết hoặc không khổ sở. Thứ tư, thúc liễm tâm như thế nào? Đừng quan tâm đến việc đau nhức, nhiếp tâm niệm Phật là xong. Thay đổi quan niệm như thế nào? Đừng nghĩ rằng sự đau đớn này làm mình khổ sở. Kinh Hoa Nghiêm dạy, nhất thiết duy tâm tạo. Vậy thì khổ đau hay hạnh phúc do tâm quyết định. Theo luật nhân quả thì nhân nào quả nấy. Sự đau ốm bệnh hoạn ngày hôm nay là cái quả của cái nhân mà ta đã gây ra từ thuở thiếu thời hay nhiều đời nhiều kiếp trước. Bụng làm dạ chịu chớ than van. Chấp nhận hoan hỷ trả nghiệp, trả nợ thì sẽ hết nghiệp, hết nợ. Thứ năm, tóm lại, nhiếp tâm niệm Phật thì sẽ bớt hoặc hết đau nhức. Chấp nhận hoan hỷ trả nghiệp thì sẽ hết nghiệp và không khổ, mà còn cảm thấy nhẹ nhàng, thơi thới hơn là khác. Thấy nhẹ gánh rồi. Thứ sáu, muốn được vãng sanh cực lạc, chỉ có cách duy nhất là nỗ lực tinh tấn, lão thật niệm Phật. Công phu thuần thục, đạt bất niệm tự niệm, thì sẽ bảo đảm vãng sanh bất luận hoàn cảnh tình huống nào. Câu hỏi B52, làm thế nào để niệm Phật trong lúc đang làm việc? Hỏi, con xin hỏi, con phải làm thế nào để niệm Phật được trong lúc đang làm việc? Đáp, làm việc tay chân hay trí óc? Trong lúc đang làm việc, nên hát máy niệm Phật liên tục để nghe. Máy niệm Phật có dây gắn vào tai để nghe một mình thôi, người khác không nghe. Hoặc dùng Bluetooth headset không dây gắn vào tai để nghe giọng niệm Phật của chính mình qua điện thoại cầm tay mà người khác không nghe. Ban đầu chỉ nghe thôi, sau quen dần, tập niệm theo, niệm thầm. Cách này thành công lớn ở những thợ làm móng tay ở Mỹ. Phần lớn niệm Phật nhập tâm và đạt bất niệm tự niệm. Nếu làm việc bằng trí óc mà động não ít thì tạm được, còn như cần động não nhiều thì không nên. Vì như vậy bị phân tâm. Khi nghe máy niệm Phật sẽ phân tâm nên động não không nhiều, không 100% được. Công việc sẽ không đạt được như yêu cầu, không như ý muốn. Câu hỏi B53. Trước giờ phút lâm chung, khởi ý niệm lưu luyến, không vãng sanh được. Hỏi, có một vị thầy nói, hành giả tịnh độ phải buông xả vạn duyên, trong tâm chỉ có thánh hiệu A-di-đà Phật thôi, không có bất cứ gì khác. Nếu còn ý nghĩ lưu luyến bất cứ thứ gì, dù nhỏ như đầu kim ngọn cỏ, vẫn không được vãng sanh. Nhưng thầy lại nói, hành giả tịnh độ niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào. Như vậy hai lời nói này có chống trái nhau không thưa thầy? Đáp, không chống trái gì cả. Cả hai đều đúng ở hai trạng thái khác nhau về bất niệm tự niệm. Thứ nhất, lời nói của vị thầy trước là nói chung cho những hành giả chưa đạt bất niệm tự niệm. Những hành giả này trước giờ phút lâm chung mà khởi một niệm luyến ái gia đình, chồng con, tài sản, của cải, vân vân, liền theo nghiệp sanh vào cảnh giới tương ứng trong lục đạo luân hồi. Không vãng sanh là vậy, đây gọi là cận tử nghiệp. Thứ hai, hành giả đạt bất niệm tự niệm, tạng thức niệm Phật liên tục không ngừng nghỉ một sát na nào cả, như dòng nước chảy vô tận. Trước giờ phút lâm chung, tạng thức có niệm Phật, lập tức Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh ngay. Ý thức đâu kịp khởi lên ý niệm gì khác. Giả dụ đồng khởi lên ý niệm gì khác đi nữa thì Đức Phật cũng đã tiếp dẫn vãng sanh rồi. Bởi vậy nên nói bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào. Câu hỏi B54. Còn tham chấp có được vãng sanh không? Hỏi: có người nói tu tịnh độ mà tham lam nhiều quá, tham ăn, tham mặc, tham danh, tham sắc và chấp trước quá nặng, đúng, sai, phải, quấy, vân vân. Tham lam chấp trước như vậy không buông xả được thì dù niệm Phật mỗi ngày 1 vạn câu, lễ Phật 1.000 lạy cũng không vãng sanh. Có phải như vậy không, thưa Thầy? Đáp: không phải như vậy, bởi những lý sau. Thứ nhất, trong ngũ kinh tịnh độ không nói như vậy. Thứ hai, trong 48 đại nguyện của Phật A-di-đà, nguyện thứ 18 nói, trước giờ phút lâm chung, chỉ cần niệm 10 niệm là được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh. Thứ ba, diệt hết tham, đắc quả A-la-hán thành thánh nhân rồi. Thời mạt pháp này mấy ai làm được? Nếu nói như trên, thì thời mạt pháp này không một ai vãng sanh hay sao? Thứ tư, thời mạt pháp này mà hành giả mỗi ngày niệm Phật 1 vạn câu, lễ Phật 1.000 lạy, thật là hiếm có, đáng làm mẫu mực cho bạn đồng tu. Công phu đắc lực như vậy, đủ sức đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào. Dù chưa đạt bất niệm tự niệm, công đức và chủng tử niệm Phật khá nhiều, khi lâm chung được ban trợ niệm phụ giúp thì chắc chắn được vãng sanh thôi. Thứ năm, thời mạt pháp 1 vạn năm, sau đó các kinh điển đều bị diệt hết, ngoại trừ kinh Vô Lượng Thọ, được Đức Phật Bổn Sư Từ Bi lưu giữ thêm 100 năm để độ sanh. Lúc bấy giờ người không biết tu hạnh gì khác ngoài việc niệm Phật A-di-đà, cũng được Ngài tiếp dẫn vãng sanh, vì đây là bổn nguyện của Ngài. Điều này một lần nữa xác nhận, niệm Phật là chánh nhân vãng sanh, các hạnh khác như buông xả vân vân đều là phụ. Có càng nhiều càng tốt, không có cũng không sao. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi B55. Người Việt mà niệm A Di Đà Phật có được không? Hỏi: con là người Việt Nam, con muốn hỏi con có thể niệm A Di Đà Phật như người Trung Quốc được không, thưa Thầy? Vì con thấy niệm như thế thuận hơn. Con niệm A Di Đà Phật 4 chữ theo nhạc của Tịnh Tông Học Hội, nhưng con không biết niệm như thế thì công đức có khác so với niệm A Di Đà Phật như người Việt không? Đáp: trong cõi Ta Bà này có hàng tỷ thế giới, riêng quả địa cầu này cũng đã có nhiều nước khác nhau, mỗi nước có ngôn ngữ riêng. Thí dụ như cái nhà, người Việt gọi là cái nhà, Pháp nói là la maison, Mỹ nói là the house. Cũng vậy, cõi Tây Phương Cực là có Đức Phật giáo chủ, Việt Nam gọi là Phật A-di-đà hay A-mi-đà, Mỹ gọi là Amitabha, Trung Quốc gọi là Amitofo. Nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện nói, trước giờ phút lâm chung, ai niệm danh hiệu Ngài liền được tiếp dẫn. Đâu có ấn định dân tộc nào phải dùng ngôn ngữ của dân tộc đó. Vậy thì trước giờ phút lâm chung, miễn sao đạo hữu niệm được danh hiệu Ngài liền được tiếp dẫn. Điều cần lưu ý là nếu đạo hữu niệm Amitofo thì ban hộ niệm phải niệm Amitofo mới có kết quả. Câu hỏi B56. Tại sao nguyện phải thiết tha mới được tiếp dẫn? Hỏi: tịnh độ là pháp môn tha lực, nhờ sức tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà, nhưng tại sao nguyện phải thiết tha mới được tiếp dẫn? Đáp: nguyện thiết tha là nói lên ý muốn chân thật phát xuất từ tâm ý, không phải lời nói đầu môi chót lưỡi giả dối, mới đủ sức cảm thông Đức Phật A-di-đà để Ngài ứng hiện tiếp dẫn. Mặc dù nhờ tha lực tiếp dẫn Nhưng tâm hành giả chẳng thật sự muốn vãng sanh thì tha lực này cũng không làm sao tiếp dẫn được. Vì tha lực của chư Phật đây chẳng phải là loại thần lực của quỷ thần. Tha lực này bình đẳng, không vọng động, phát xuất từ một linh thể bên ngoài, mà nó khởi nguồn từ tâm ý hành giả. Nó tùy thuộc lực nguyện cầu của hành giả mạnh hay yếu, giống như tiếng vang nơi hang núi. Do đó, hành giả nguyện càng thiết tha thì tha lực càng mạnh mẽ. Ngược lại, nguyện lực yếu kém, giả dối thì tha lực yếu kém hoặc không có, nên mất phần vãng sanh. Chính vì lẽ đó mà nói tha lực tùy thuộc tự lực hay tha lực do tự lực. Đây là lý do nguyện phải thiết tha mới được tiếp dẫn. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Tổ sư Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy: không cần để ý đến vọng niệm tán loạn, mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu. Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp thân khẩu ý tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Bởi thế, khi nguyện, tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tâm tán loạn nhiều cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi vọng niệm sanh khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi thiện tâm phát sanh cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi bất tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tam tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tam tâm đầy đủ cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tam tâm hiện khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tam tâm thành tựu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là yếu quyết đưa đến nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Xin ghi khắc vào tâm can chớ quên. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói: pháp môn niệm Phật là tâm tông của chư Phật, là con đường giải thoát tắt nhất của mọi loài. Cổ Đức dạy: muốn cho tâm không luyến việc ngoài, chuyên niệm Phật được quy nhất, cũng không có phương pháp chi kỳ lạ, chỉ đừng quên cái chết đang rình rập bên mình, không biết sẽ xảy ra lúc nào. Hạnh thấp mà vọng nói đạo lý cao siêu không bằng kẻ chất phát mà giữ giới niệm Phật. Khi lâm chung được chánh niệm, toàn nhờ lúc thường nhật dụng công phu sâu. Muốn sanh về cõi tịnh thì trước hết phải tịnh tâm. Hễ tâm mình tịnh, tức là cõi tịnh của Phật. Không sanh về tịnh độ, tất phải đọa ác đạo. Pháp môn tịnh độ nhiếp cả thánh phàm, nhiếp cả thiện ác, nhiếp cả chúng sanh, như biển lớn gồm thâu muôn dòng vậy. Nương pháp môn niệm Phật, ắt ta sẽ được toại bổn nguyện, giải thoát thành Phật độ chúng sanh. Người cực ác tu còn thành tựu thay, huống ta chưa phải là kẻ ác.